Dạ vâng, ông Trương Huy San, tức là nhà báo Huy Đức đó, thì bị bắt vào ngày 8 tháng 6 năm ngoái, tức là cho tới nay thì đã hơn 6 tháng rồi, và như vậy là cái lệnh tạm giam cũng đã được kéo dài ra. Thì câu hỏi của anh Quốc Vinh thì thực sự là ông Nga thấy rất là khó trả lời, ngay cả bản thân gia đình của ông Huy Đức khi mà hỏi đó thì họ cũng không biết là tại sao mà cái quá trình điều tra nó lại lâu dài như vậy. Thế nhưng mà theo như những gì mà báo chí cung cấp đó thì là họ duyệt lại tất cả những bài viết cũng như là những phát ngôn rồi những blog của ông Trương Huy San từ năm 2015 tới giờ, từ khi mà ông còn dùng cái mạng gọi là Yahoo 360 mà các quý vị có còn nhớ không ạ? Đó, cho tới khi mà ông lập blog riêng của mình, thì sau khi sàng lọc tất cả hàng trăm hàng nghìn những cái post ở trên những cái blog của ông ấy, thì họ tìm ra được 13 cái bài báo mà họ cho rằng là đã vi phạm và cái tội là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự. Và cả cái quá trình sàng lọc nó mất nhiều thời gian, đồng thời là để quy kết những cái bài báo, những cái bài viết mà vi phạm cái quyền tự do dân chủ thì nó mất nhiều thời gian như vậy, và chỉ có tới ngày 12 tháng 2 thì họ mới có thể kết thúc cái quá trình điều tra để đưa viện công tố truy tố ông một cách chính thức ạ.
Chúng ta cũng biết là nội dung của các bài viết này thì thật sự ra nhà báo Huy Đức không phải là người duy nhất mà có những cái bài báo mà cuối cùng là đưa tác giả vào vòng lao lý, và chúng ta chỉ nói vỏn vẹn đây có 13 bài viết thôi. Tôi không rõ nội dung cụ thể của 13 cái bài viết này trên Facebook cá nhân thì nó như thế nào, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà trước khi ông ấy bị bắt á, thì ông có những cái bài viết trong cái thời gian mà ông Tô Lâm có những tin rằng là sẽ lên thay ông Nguyễn Phú Trọng, và ông nói đến cái viễn cảnh là có thể là ông Tô Lâm không hiểu là sẽ lãnh đạo đất nước với cái tư cách của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản hay là với tư cách vẫn là người nắm công an. Không hiểu những cái bài viết như vậy thì nó có khiến cho ông ấy gặp rắc rối hay không?
Dạ vâng, cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ này thì Nga lược lại cho quý vị được tường, thì là điều 331 Bộ luật hình sự có quy định là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ là đã xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Thì quý vị thấy là trong đó có những cái khía cạnh, ví dụ như là quyền và lợi ích hợp pháp không những của tổ chức mà của các cá nhân nữa. Và theo như là suy nghĩ của Nga đó thì là có những cái bài viết của ông Huy Đức là nhằm vào một số cá nhân, những cá nhân mà có thể nói là những lãnh đạo thuộc tầng lớp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là của chính phủ Việt Nam trong cả quá trình mà ông ấy viết các blog của mình. Thì cái này là cái mà dễ luận tội cho ông ấy nhất, bởi vì nó có tên tuổi, nó có những cái hành động, bởi vì là ông Huy Đức là một trong những nhà báo có thâm niên và có nhiều quan hệ. Đồng thời thì ông cũng có nhiều thông tin đến từ những cái nguồn mà các nhà báo bình thường như là chúng ta thì không thể nào tiếp cận được. Bởi vậy cho nên là những cái bài viết của ông ấy thì nó có nhiều chứng cứ và nó gây hại cho những cái lợi ích của một số cá nhân rất là nhiều. Thì Nga nghĩ là đó là một trong những cái lý do chính mà ông ấy bị kết tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ hiện giờ ạ. Thế cũng cần phải nói rằng là ông Huy Đức theo như là bên công tố cho biết đó, thì ông cũng đã thừa nhận là trong những cái bài viết của ông ấy thì đã có nhắm vào một số cá nhân, và ông cũng chấp nhận việc quy cho ông ấy cái tội là đã xâm phạm vào cái quyền lợi của một số cá nhân. Thế nhưng mà ông cũng khẳng định rằng là tất cả các bài viết của ông ấy thì đều không có ý đồ là chống đảng hoặc là chống nhà nước. Thì không biết là những cái tình tiết khi mà ông ấy tự bảo vệ cho mình như vậy thì có giúp giảm nhẹ tội cho ông ấy không? Thì theo như là luật hình sự của Việt Nam đó thì những cái khung hình phạt cho những cái tội theo điều 331 Bộ luật hình sự thì nó không cao. Nếu mà nó có hai cái ngưỡng của nó. Ngưỡng thứ nhất là người nào mà lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo vân vân mà xâm phạm lợi ích của nhà nước và quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân về một cái mức độ nhất định nào đó thì sẽ bị phạt cảnh cáo và phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thế còn cái ngưỡng thứ hai tức là nặng hơn đó, thì khi mà họ bị quy kết là phạm tội gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự an toàn xã hội, thì quý vị cũng biết là thí dụ như là kêu gọi gây rối hay là biểu tình chẳng hạn, đó thì là sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, thì ông Huy Đức không có cái việc là kêu gọi này. Thì nhưng mà cái tội này mà ngưỡng cao hơn đó thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm tới 7 năm. Tức là tổng hợp lại thì cái điều 31 bộ luật hình sự nó khung hình phạt không cao lắm so với cả những cái tội phạm khác. Thế bởi vậy cho nên là Nga cũng nghĩ rằng là với cái việc mà ông đã bị giam hơn 6 tháng rồi thì cũng có thể là khi mà ra tòa đấy thì ông sẽ nhận một cái án nó không quá là nặng và có thể là sẽ được trả tự do sớm hơn là nhiều người suy nghĩ ạ.
Theo những cái gì mà báo chí họ tường thuật á, thì những cái nội dung mà các bài viết của ông Huy Đức thì thật sự ra đó cũng đâu có thể nói rằng là ông ấy công kích trực tiếp một ai cả. Ở đây là ông ấy chỉ nói về những cái điều gọi là lý tưởng, những cái điều mà ông nghĩ là nên như thế. Đấy, ví dụ như là đại tướng của công an thì bây giờ ở cái vị trí nguyên thủ quốc gia thì nên có cái tư duy của nguyên thủ quốc gia, chứ đừng có còn nghĩ rằng là mình vẫn còn đứng đầu ngành công an và công an trị là cái gì đó nên tránh, không nên mang cái tiếng đó. Thì những cái như vậy nó thực sự ra nó chỉ là cái suy nghĩ của ông thôi, chứ đâu phải là công kích trực tiếp đâu mà bây giờ lại quy tội. Mà ở Việt Nam thì có cái luật nào để quy định rằng là các lãnh đạo đảng là bất khả xâm phạm?
Dạ đúng là ở Việt Nam thì cái quy định của hiến pháp và pháp luật thì là tất cả các công dân thì đều có quyền lợi và nghĩa vụ giống nhau, và lãnh đạo thì không được đặc biệt liệt vào một cái dạng mà không ai đụng đến được. Và ông Ngang nghĩ rằng là những cái bài viết mới rồi như là anh Quốc Vinh vừa nói về thí dụ như có đề cập tới vai trò của ông Tô Lâm hay là của Bộ Công an chẳng hạn thì nó không phải là cái lý do để kết tội ông Huy Đức đâu ạ. Mà họ đi ngược lại từ cái quá trình từ trước kia, từ những năm 2015-16 cơ, khi mà ông ấy nói thật là có những cái bài báo thì nói đích danh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, thì cái đó nó có những cái chứng cứ của nó chứ không phải là chỉ nói bóng gió đâu ạ. Bởi vậy cho nên là tôi nghĩ là cái khía cạnh cá nhân, cái yếu tố cá nhân cũng rất là quan trọng trong cái việc mà điều tra lần này đối với những cái bài viết của ông Huy Đức ạ.
Thế phản ứng của các nơi thì như thế nào? Các cái tổ chức chẳng hạn như là theo dõi nhân quyền thì họ cũng đã lên tiếng rồi, họ cũng muốn can thiệp tức là trả tự do cho Huy Đức, nhưng mà không hiểu là những cái giới khác ở trong nước thì như nào. Hình như lần này thấy dư luận yên ắng quá hả?
Dạ vâng, các báo thì cũng đăng những cái bản tin ngắn gọn mà do cơ quan công an hay là cơ quan công tố đưa ra thôi. Tức là nói hoàn toàn một cách rất là trung lập về cái việc là họ quy định, quy kết ông những tội gì, rồi cái khung hình phạt như thế nào, rồi cái diễn tiến ra sao thì họ cũng nói một cách rất là trung thực mà ngắn gọn thế thôi, cũng không có bình luận. Thì cũng cần phải nói rằng là ông Huy Đức thì là một nhà báo cũng khá nổi tiếng ở trong nước, rất là nhiều người biết ông và đã từng làm việc với ông ấy. Bởi vậy cho nên là đứng từ phía những nhà báo mà tham gia để viết về cái vụ này thì Nga nghĩ là họ cũng cố gắng tiết chế để không có những cái bình luận mà có thể là nó cũng ảnh hưởng tới cái quá trình điều tra cũng như là quá trình xét xử. Thế còn về dư luận quốc tế thì quý vị cũng biết là ông Huy Đức thì từng đã nhận một cái học bổng của quỹ một cái quỹ rất là danh giá thuộc đại học Harvard là quỹ Nieman dành cho các nhà báo nổi tiếng trên thế giới, và ông đã từng sống và nghiên cứu ở Hoa Kỳ một năm. Thì lúc đó nếu mà muốn ở lại Hoa Kỳ thì ông có thể ở lại được, thế nhưng ông Huy Đức thì luôn luôn khẳng định là ông không bao giờ muốn sống ở nước ngoài cả, và Việt Nam là nơi mà ông ấy sẽ sống và làm việc. Bởi vậy ông trở về Việt Nam. Thì các tổ chức thí dụ như là Văn Bút Quốc tế thì họ cũng lên tiếng là kêu gọi là xét xử của ông ấy đúng người đúng tội theo như cái từ của Việt Nam. Thì Nga nghĩ rằng là với những cái áp lực của dư luận trong nước và ngoài nước như vậy đó thì cơ quan điều tra cũng như là cái cơ quan công tố thì họ cũng sẽ đưa chứng cứ rõ ràng và xét xử theo đúng cái quy trình của Việt Nam thôi. Họ sẽ cố gắng giảm thiểu tất cả những cái chi tiết rườm rà có thể gây bất lợi cho chính quyền ạ. Thế cho nên là chúng ta cũng trông đợi là cái phiên tòa sắp tới thì nó sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và ông ấy sẽ nhận được một cái bản án mà Hồng Nga hy vọng là nó không không quá nặng để ông có thể quay trở về để tiếp tục đóng góp cho xã hội, bởi vì là dù sao thì ông Huy Đức cũng là một nhà báo rất có tài và có một cái cây bút rất là nặng ký, gây ra nhiều ấn tượng và được người đọc ở Việt Nam theo dõi rất là nhiệt tình ạ.
Tôi chợt nghĩ không biết là ông Huy Đức có những cái thông tin gì mà người ta không muốn ông biết không nhỉ?
Dạ chắc chắn là sẽ có ạ, bởi vì là chúng ta cũng biết là cái quá trình hoạt động báo chí của ông ấy thì nó hàng chục năm nay ông đã có giao tiếp với cả những cái tầng lớp cao nhất, đã từng có những cái tin đồn là ông Huy Đức có quan hệ làm việc thân thiết với cả những người, ví dụ như là ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang chẳng hạn, vân vân. Những cái đó thì không có ai xác nhận cả, thế nhưng mà rõ ràng là ông có những cái sự tiếp cận với những cái nguồn tin rất là độc và rất là cao cấp, mà như ông Nga nói lúc nãy là những người mà nhà báo bình thường như chúng ta thì không bao giờ tiếp cận được ạ. Bởi vậy cho nên là nó đó là cái con dao hai lưỡi, các nhà báo nhiều kinh nghiệm thì đều biết cả, tức là một khi mà anh đã tiếp cận được những cái nguồn thông tin mà độc đắc như vậy đó thì anh cũng phải chịu những cái trách nhiệm liên quan tới các nguồn thông tin đó ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ.